Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo, một cái ngôi chùa rất là trang nghiêm và con được biết là mới thành lập. Con xin thành kính đảnh lễ thầy Hạnh Tâm và một vị tăng trẻ đầy nhiệt huyết, và con đã có nhân duyên được gặp thầy tại chùa Viên Giác vào năm 2014. Hôm nay thật là hữu duyên lại gặp thầy ở đây, một ngôi chùa mới, một đạo tràng mới. Con rất là cảm động, và quý Phật tử cũng cho biết đây là cái thời pháp thoại đầu tiên tại ngôi chùa Giác Ý của chúng ta kể từ khi thành lập. Và đây đối với con là một cái sự kiện đặc biệt trong cuộc đời hoằng pháp của mình. Xin thành kính đảnh lễ tri ân thầy và xin cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã cơ hội về đây trong ngày tu hôm nay. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, nếu mình hiểu được đạo Phật thì mình sẽ thấy rằng mình có rất là nhiều cái nhân duyên và phước báo để được làm những điều tăng trưởng phúc lành và công đức. Cuộc đời này nếu không có công đức thì không có phúc lành, không có sự an lạc. Mặc dù chúng ta luôn dành những cái lời chúc tụng tốt đẹp cho nhau, nhưng những lời cầu nguyện hay chúc tụng muốn thành tựu phải từ công đức, không thể nào chỉ là một cái sự cầu xin. Đạo Phật trở thành một tôn giáo của nhân loại, trở thành trí tuệ của loài người, lương tri của những con người tiến bộ, bởi vì đạo Phật đề cao cái vai trò nhân bản. Đạo Phật của chúng ta không chú trọng cái vấn đề cầu xin, khấn bái để rồi những cái điều mong muốn thành tựu, mà trong lời dạy của Đức Phật khẳng định người đệ tử của Phật cần phải làm gì để cuộc sống của chúng ta có an lành, có hạnh phúc, làm chủ cuộc đời của chính mình. Và một trong những điều đem đến cái công đức lớn đó là chúng ta đến một vùng đất mới. Từ đó nó không phải mọc lên những hí viện, khu ăn chơi, nhà tù hay những điều đau khổ cho thế gian. Nếu một vùng đất mới, nơi đó sẽ có những hạt giống bồ đề. Mà cái cây bồ đề đó, những ai Phật tử nào đã từng đến xứ Ấn Độ thì thấy trong tất cả các cái thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa sương tuyết, nó vẫn kiên cường một màu xanh của lá. Cho nên mới gọi là bồ đề. Tâm bồ đề thì kiên cố, chí nguyện kiên cường. Vì vậy mà chỉ nghe các anh chị mà sắp xếp chương trình cho Hương Liễu tại châu Âu, có ngôi chùa Giác Ý mà lần trước mình chưa được đến, thì mình nghe lần này đến một ngôi chùa mới như vậy thì cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà hoan hỷ hơn đó, thì đây là những cái gì hoàn toàn mới bắt đầu. Nếu nó đã bắt đầu thì những cái gì chúng ta làm, chúng ta đến đó, chúng ta ươm những hạt giống lành, nó phải tích cực hơn, nó phải tốt đẹp hơn, bởi vì nó chuẩn bị cho những cái vụ mùa một thời gian trong tương lai. Chúng ta không thể nào sơ sài mặc kệ cho cuộc đời, cho số phận, bởi vì chính chúng ta là những người gieo hạt giống đầu tiên. Cũng là hạt giống, cũng là mảnh đất, nhưng mà nó sẽ nên một cái vụ mùa như thế nào là do con người. Đó, giống tốt, đất màu mỡ là một yếu tố quan trọng, nhưng con người là quan trọng nhất. Chính vì vậy mà hôm nay đó, hoàn toàn ngoài cái dự định của Hương Nhũ, ban đầu đến đây giảng một bài pháp về vấn đề thế nào là tri thức và trí tuệ trong cuộc đời. Nhưng bây giờ thì mình sẽ đổi đề tài, bởi vì đến một cái ngôi chùa hoàn toàn mới, đạo trang mới, cho nên làm thế nào để chúng ta sẽ có những công đức lớn, và những việc làm nào sẽ làm tổn hao công đức của chúng ta. Đó là cái chủ đề pháp thoại hôm nay xin gửi đến toàn thể quý đạo tràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, người xưa khuyên rằng hành thiện sẽ tích đức, mà con người ta có đức thì mặc sức mà ăn. Người Phật tử Việt Nam sống ở nước Đức, đặc biệt là hôm nay Hương Nhũ được đến là Münster, thì mình thấy rằng là đi đến đâu cũng vậy hết á. Đất thì rộng mênh mông, một màu xanh lá, màu xanh tươi của lá, hay những cánh đồng vàng rực, hay những cánh đồng hoa. Người thì là ít thôi, đất đai thì màu mỡ phì nhiêu. Con người ta phải có phước báo mới sống ở những vùng đất như thế này, gọi là rất gần với cõi trời. Gần chúng ta nhất là cõi trời tứ đại thiên vương. Thì cái cõi ta bà này, cái xứ châu Âu ở xứ Nhĩ là gần cái cõi tứ đại thiên vương nữa. Như vậy là phải có nhân, mình phải gieo nhân lành, mình mới ở cái bản đất lành. Nhưng mà ngay như bà Ma Gia Hoàng hậu là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, là mẹ của Đức Phật đó, mà vì công đức sinh ra một cái vị Phật trong tương lai, cho nên 7 ngày sau là bà đã xả cái báo thân này và sanh thiên về cung trời Đao Lợi. Và sanh thiên như vậy đó là bà hưởng phước báo vô tận ở trên cung trời, nhưng không phải là sẽ là mãi mãi. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo thì một cái mùa an cư, Ngài đã lên cung trời và thuyết pháp cho mẹ nghe. Bởi vì nếu mà mẹ chỉ cứ hưởng phước đó, rồi thì phước sẽ hết, và một ngày nào đó mẹ cũng sẽ đọa lạc như tất cả những con người không biết tu tập. Vì khi có phước thì người ta ít có nghĩ đến tu. Cũng như chúng ta thấy người Tây ở đây sống, họ có phải lo nghĩ gì đâu. Và mình nghĩ rằng họ như vậy thì mình cũng thế thôi. Nhưng mà mình là người Việt Nam, và không phải là đạo Phật của người Việt Nam, mà đạo Phật là Đức Phật ra đời vì niềm an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu mình không thực hành được lời dạy của Đức Phật thì niềm an vui, niềm hạnh phúc nó sẽ phôi phai, nó sẽ mất. Cho nên cái vấn đề là chúng ta cần phải sống như thế nào. Nếu chỉ biết rằng hôm nay tôi đã có một cuộc sống mà tôi thấy rằng nó như ý, nó cũng có thể là không được như ý về mặt tinh thần. Tại vì có thể về vật chất nó đầy đủ, nhưng không phải vì như vậy mà con người ta không có khổ đau. Nhưng đôi khi người ta cũng bất cập, đó, có ăn có mặc, đời sống tươm tất như vậy, họ xem thế là được rồi. Nhưng nếu con người ta đặt nặng quan trọng cái đời sống tâm linh thì người ta sẽ biết rằng dù cho đi đâu về đâu, cho đến lên trời đi chăng nữa, mà con người ta không có trí tuệ, không biết tu tập thì cuối cùng cũng là khổ đau. Nếu cuộc sống này chỉ là phát triển văn minh của nhân loại, vật chất đủ đời là hạnh phúc, thì chắc chắn là người tới đó, đó, nhiều nước họ không về những cái trường thiền ở châu Á. Hương Vũ học bên Ấn Độ 10 năm, mình có những nhân duyên được tham dự những cái khóa tu thiền, thì không có cái mùa hè nào mà mình thấy những cái trường thiền đó mà vắng những người Tây, các xứ Đức, ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ về các cái trường thiền mà tu tập. Nếu như mà quả là cuộc sống như thế này, vật chất đầy đủ như thế này mà đã viên mãn rồi, thì họ về mấy cái xứ sở châu Á nóng nảy, mùa hè Ấn Độ gần 50 độ, họ vào đấy là vô cái trường thiền làm gì? Chắc chắn là họ thấy cái cuộc sống nó viên mãn về vật chất, nhưng không phải sẽ đem lại hạnh phúc hoàn toàn. Cho nên họ mới tìm đến những nơi để giúp cho họ có một cái cách để mà chuyển hóa, để tu tập tốt đẹp hơn. Thì Sư Hương Nhũ nói điều đó để cho chúng ta thấy rằng có nhiều người ước mơ nếu kiếp sau có được làm người nữa thì làm luôn dân Đức luôn, Mỹ luôn, Anh luôn, Pháp luôn, vân vân. Nhưng mà sư muốn nói với các vị rằng chính vì chúng ta là người Việt Nam, và do vậy cái điều kiện được tiếp nhận ánh sáng của chánh pháp nó dễ dàng, nó tốt đẹp, nó thuận lợi. Cho dù ở cái xứ sở như thế này vẫn có một cái ngôi chùa mọc lên, nó vắng vẻ như vậy, và nơi đó vẫn có những vị thầy, có những vị sư, và chúng ta lại gia công cái tâm sức vào đây, xây dựng chánh điện, rồi tượng Phật, rồi chuông trống, rồi mọi thứ, để làm gì? Cho chúng sinh, để cho cái nền tảng đạo đức được duy trì, để cho con người Việt Nam không phải chỉ biết sống, làm việc, rồi hưởng thụ và chết, mà con người Việt Nam còn có một cái gốc, đó là gốc đạo đức. Và chính cái nhà chùa là cái nơi nuôi dưỡng cái hạt giống đạo đức rất là bền chắc. Hơn cái đạo đức đó nữa là hạt giống giải thoát và giác ngộ. Nếu ai cảm nhận được cái cuộc đời này nó như thế nào đi chăng nữa cũng cuối cùng là khổ, vô thường, vô ngã. Nếu những vị nào từng nghe pháp, từng tu tập thì sẽ biết rằng cho dù bất cứ một cái điều kiện nào, nó không đi ra ngoài cái vấn đề khổ, vô thường và vô ngã. Vì chính vì những điều đó cho nên con người ta gắn bó với một cái tập thể, một cái nhóm người, cộng đồng con người, mà tuyệt vời hơn là không phải để vui chơi đó, để mà nhậu nhẹt, để cơ bạc rượu chè, mà cái cộng đồng con người đó để tu tập, bòn từng chút phước trong câu nói, góp nhặt đức lành trong việc làm, thì không có nơi nào ta bằng ngôi chùa cả. Nhà chùa sẽ đề cao cái giá trị nhân bản, đó là nhân quả. Chúng ta gieo nhân nào tức khắc gặt lấy quả đó. Hôm nay là ngày Chủ nhật, mình cũng có nhiều chương trình chứ đó. Nếu như một tuần làm việc vất vả thì ngày nay có thể nghỉ ngơi, shopping, hay là có những cái vấn đề gặp gỡ, thăm viếng, vui chơi, giải trí. Nhưng mình dành cái thời gian đó đến một ngôi chùa, tức là chúng ta đang bòn ngót công đức. Tại đến ngôi chùa này thì các vị thấy rằng từ sáng tới giờ người có công việc là phải làm cho ai? Cho đại chúng, không riêng cá nhân này. Người ví dụ không có bổn phận trách nhiệm thì đến cũng ngồi và thanh tịnh, chứ không thể đem chuyện là chợ búa, tiền bạc, công danh, hay là những chuyện danh lợi sắc tài đem lên bàn ở trong cái ngôi chùa. Và đó là mình đang là bòn từng chút phước trong câu nói, góp nhặt đức lành trong việc làm. Chỉ có ngôi chùa mới cho chúng ta những cái điều kiện tuyệt vời như vậy. Cho nên nếu chúng ta biết thì cuộc đời chúng ta sẽ mỗi một ngày tăng trưởng các công đức lành. Trong khi có những người Việt Nam cũng là người Việt Nam, Nhưng mà ở vùng biên địa hạ tịnh, xa xôi, mịt mờ, sương khói. Còn chúng ta sống ở một đất nước mà có thể nói là một cường quốc, nhưng mà hạnh phúc hơn là mình sống ở đất nước cường quốc này và mình lại biết tu tập, nghĩa là mình không để cho công đức phước báo của chúng ta hao mòn theo năm tháng, mà tiếp tục được bồi đắp bằng những công việc, bằng lời nói, bằng ý nghĩ việc làm của chúng ta. Thì đó là cái vấn đề sư muốn chia sẻ với các vị vậy. Thì có những việc làm hết sức đơn giản nhưng mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời chúng ta, nó nhiều lắm. Nhưng mà sẽ có những người lần đầu tiên đến chùa này, sẽ có những người lần đầu tiên theo bạn mình nghe pháp, và cũng có rất nhiều người đã gặp sư ở Việt Nam là vì các vị qua mạng truyền thông đã nghe sư giảng nhiều bài pháp và từng về Việt Nam gặp sư rồi, ở tại cái ngôi chùa Thiên Quang, nơi mà tháng nào cũng có ít nhất là 500 cái con người mù lòa về đó tu tập. Họ không còn ánh sáng trong cuộc đời, họ mù, mà người ta phải tìm một người lặn lặn để mà người ta mời làm việc chứ, người ta mời người mù làm gì. Cho nên cái người mù Việt Nam đó phần lớn là làm chổi đó, rồi bán vé số, làm nghề massage đó. Và họ vẫn về chùa để nghe pháp, để biết cái đời sống mù lòa như vậy cũng do nhân quả. Có người ta nghèo hay giàu cũng do nhân quả, vì phước báo ăn lành hay tràn ngập khổ đau cũng do chính chúng ta. Đạo Phật chỉ rõ điều đó, chứ Đức Phật không bao giờ nói rằng ta là một người ban phước giáng họa cho cuộc đời này. Đạo Phật là một tôn giáo không có thượng đế. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ngài nói như vậy có nghĩa là mỗi một con người chúng ta đều có cái chân tâm, cái Phật tánh. Mình ươm, mình chăm sóc cái hạt giống Phật đấy, rồi hạt giống Phật sẽ nở hoa và kết trái. Đó là điều chắc chắn. Và khi chúng ta ngồi nghe pháp như thế này là cũng đang tưới tẩm cái hạt giống Bồ Đề của chúng ta. Vì có rất là nhiều cái việc tạo ra công đức, và cũng có rất là nhiều việc làm tổn hao công đức. Cho nên trong pháp thoại hôm nay sư đề cập đến 8 phạm vi để dễ nhớ, là 8 cái việc mà nếu các vị vi phạm thì phước báo công đức các vị mất dần. Công đức không nắm trên tay được như tiền, tội không nắm trên tay được như của, nó vô hình. Nhưng mà tội với phước là hai cái phạm trù duy nhất đi theo chúng ta khi chúng ta rút hơi thở cuối cùng. Khi chúng ta chết đi thì không có mang theo một cái gì, phải không nào? Cho đến cái ID ở Đức cũng phát lại thôi, passport Việt Nam hay passport gì thì cũng chả có nghĩa lý gì hết. Và chúng ta cũng không mang một thứ gì đi, cho đến bà vợ yêu quý nhất, cho đến đứa con hiếu thảo trung thành nhất, thì nó cũng tiện chúng ta đến huyệt mộ cuối cùng. Và chúng ta chỉ mang theo hai cái người bạn trung thành nhất trong cuộc đời của chúng ta, gắn bó với chúng ta suốt cả cuộc đời, đó là tội và phước mà chúng ta đã tạo dựng nó trên thế gian này. Chính vì vậy mà sư muốn nói với các vị, chúng ta phải mang phước đi để chuẩn bị cho một sự tái sanh mới. Đạo Phật là phải nói đến nhân quả và luân hồi. Luân là bánh xe quay, hồi là trở lại, không có bao giờ chết là hết. Cho nên đạo Phật, những người Phật tử của mình có đời sống tâm linh là phải tin vào đời sống kế tiếp, có đời sống trước đây và đời sống kế tiếp. Nếu chúng ta không có cái nhân duyên với cái nước Đức thì giờ này không có ngồi đây. Nhưng mà chúng ta là một cái người có duyên lớn, nhân duyên lớn ở Việt Nam, rồi lại có nhân duyên lớn ở Đức, cho nên là người Việt Nam sống ở Đức. Đó, nhân duyên của sư là Việt Nam. Cho nên hồi học Ấn Độ xong là một vị hòa thượng bảo lãnh sư qua Canada. Đó, và là làm giấy tờ đi con, rồi giao cho con một cái chùa ở bên này. Vậy mà chỉ có mấy tháng thôi là sư trở về Việt Nam. Đó, nghĩa là mình không có cái duyên để mà ở nước ngoài. Cái duyên mình ở Việt Nam nó lớn quá, cho nên sư bà nói thôi con hơi đi về. Bao nhiêu là các bạn trẻ, các bạn học sinh đang chờ con, con không thể nào ở đây được. Lúc đó mình mới ra trường, đi qua Canada như vậy, một cái xứ sở tương tự như thế này, môi trường trong lành, cây cối xanh tươi đó, và mọi thứ đều mới mẻ như vậy, thích lắm chứ. Nhưng mà bây giờ mới biết rằng là mình có duyên nợ với chúng sinh Việt Nam, tất cả đều là nhân duyên hết đó. Cho nên là được đấy, ngay cái lúc mà Hòa Thượng làm giấy tờ để lại Canada thì sư bà mình ốm, thầy mình ốm, thầy về rồi thôi, không qua nữa. Bây giờ lâu lâu đi sang, đi thăm, đi chia sẻ pháp thoại, và nhân duyên của mình là như vậy. Còn các vị, nhân duyên của các vị, cuộc đời các vị, công việc, gia đình, sự nghiệp các vị gắn bó ở đây, nó đều là duyên hết, chứ không phải là hên hay là xui đó. Không phải là may hay không may, mà rồi nó sẽ đi đến cái đoạn kết như thế. Nhưng đó chỉ là cuộc sống hiện tại. Ở đây sư muốn nói, cái gì nó cũng có cái nhân từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nếu chúng ta biết đạo Phật cho chúng ta một cái cuộc sống tin vào nhân duyên, nhân quả và luân hồi, thì chúng ta làm tất cả mọi thứ, hay sống trong cuộc sống hôm nay, vì cuộc sống hôm nay và cả vì cuộc sống mai sau. Chứ còn không thì chúng ta cũng sẽ biết các cái cõi giới để tái sanh, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có cõi trời, cõi người, Atula. Sau khi chết có rất là nhiều cái cõi để chúng ta đi về đó. Mà nếu như mà con người ta chỉ tạo các cái nghiệp ác thì địa ngục nó sẽ chờ. Làm những việc sai trái, si mê thì là súc sanh, quá tham lam thì làm ngạ quỷ. Làm sống có thiện có ác thì trở lại làm người và chiêu cảm các quả báo mà mình đã gieo tạo hôm nay. Tạo nhiều nhân lành, công đức lành thì sân thiên là về trời. Nhưng mà cõi giới nào cũng vậy, cái cõi mà dễ tu nhất chính là cái cõi người của chúng ta, là cõi ta bà đấy. Tại vì nghe được Phật Pháp, tự mình có thể chuyển hóa được. Mình không muốn tu tập, mình không muốn thay đổi là do mình thôi. Còn mình muốn là mình sẽ làm được, mình sẽ tu được. Cho nên cái cõi người là cái cõi gì? Tốt nhất để mà chúng ta tu tập và chuyển hóa. Xin chúc mừng tất cả chúng ta đang ở cõi ta bà. Nếu mà mình về cõi trời thì cũng tuyệt vời lắm chứ, phải hành thập thiện, là phải sống trong 10 điều thiện mới sanh về về cõi trời. Nhưng mà ngày xưa sư mới nói, Đức Phật còn phải là lên cung trời và thuyết pháp. Tại vì con người ta hưởng phước mãi rồi cũng sẽ có lúc hết phước, cái gì rồi cũng sẽ cạn. Các vị đang cầm trong tay một cái cục vàng mà cứ mài lần thì nó sẽ mòn đi. Đạo Phật cho chúng ta bồi đắp tu nhân tức tức là bồi đắp cái cội gốc của an lành và hạnh phúc đó. Cho nên có những điều mà sư mới nói, nếu các vị cứ vi phạm hoài thì chúng ta sẽ giảm thiểu các công đức và phước báo. Cho dù sống ở đâu đi chăng nữa, trong lòng vẫn có những nỗi buồn lo. Cho dù được mọi thứ như ý, trong lòng vẫn mang mát một cái nỗi niềm gì đó. Mà Nguyễn Du nói là người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Thế đây là do mình thiếu công đức. Còn mình có đầy đủ công đức, phước lành, thì cho dù buổi sáng đó, ở Việt Nam là bát cơm, ở bên đây một lát bánh mì đi làm, vẫn thấy hạnh phúc. Còn nếu cho người ta sống trong những điều kiện tuyệt vời, cao cấp, nhưng mà vẫn tràn ngập nỗi buồn, nỗi lo, nỗi khổ, thì sao đây? Cho nên trong cái pháp thoại hôm nay, sư muốn các vị hãy cố gắng sống tốt và tránh những cái điều như sau. Thấy rằng nó đơn giản như vậy, nhưng nó cứ vi phạm hoài thì công đức sẽ mất lần, phước báo sẽ giảm lần, và cuối cùng là khổ đau. Thứ nhất, đó là vấn đề giết hại sinh mạng. Thì cái người ở cái xứ sở phương Tây đó cũng được một cái phước lành là không có tự tay giết con vật, giống như là ở quê hương mình đó. Thường là các con vật là người ta đã đi cái quá trình giết công nghiệp, và mình chỉ việc là mua về để sử dụng thôi, không có tự tay giết. Có những con người làm ở trong những nhà máy thịt động vật thì họ đảm nhận một cái công đoạn sắp thịt vào hộp hay là rửa hay gì gì đó, nghĩa là một công đoạn thôi. Mình không chứng kiến cái nỗi khổ đau con vật khi bị giết. Cho nên mình sử dụng thiện chúng sanh, mình không cảm nhận là mình đã giết tạp tội, không trực tiếp đập đầu con bò, cắt cổ con gà, hay nhìn thấy máu nó tuôn xuống từng thâu đó, như là cái cách giết thủ công. Vì vậy nó cũng có cái hay là mình không trực tiếp giết, nhưng nó cũng có cái dở là mình ăn rất nhiều mà mình không nghĩ là mình cũng đang có tạo tội. Mình đang ngồi trước bàn Phật Tam Bảo, sư thì là phải nói những gì đúng chân lý sự thật. Ăn thì không có tốt nhiều bằng tự tay giết, nhưng cũng phải nên vừa đúng giảm thiểu. Không phải vì như vậy mà mình sử dụng thịt chúng sinh quá nhiều. Nó cũng là một cái nguyên nhân làm cho chúng ta dù sống trong đất nước tươi đẹp như thế, nhưng mà nó có những cái bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi, hay cuộc sống có những kẻ thù. Cái nguyên nhân sát sinh hay hại vật hay ăn thịt chúng sanh là một trong những điều có giảm thiểu công đức. Mặc dù chúng ta ở đây là sư có chúc mừng các vị là không có tự tay giết, nhưng bây giờ mình đi chùa là mặc cái áo tràng, một tháng cũng có vài ngày cháy giết đó. Ở Việt Nam có những người Phật tử họ cũng làm việc dữ lắm, họ cũng khi giám đốc doanh nghiệp vân vân, họ ăn chay trường, họ ít gì cũng có 10 ngày. Còn ở xứ Tây thì ai cũng như ai, đôi khi người ta không quan tâm cái việc này. Nhưng sư nhắc, nếu chúng ta có thể giữ được một vài ngày chay trong một tháng, cũng như là cái chế độ ăn rau quả thôi, nó làm cho mình thấy đơn giản như vậy mà nó cũng là thay đổi cái tinh sạch cái máu huyết của mình, nó cũng làm cho con người nó nhẹ nhàng hơn. Đó. Thì cái vấn đề giết sát là một cái điều tội lỗi rất nặng. Đó. Nếu con người ta phạm vào cái tội giết mà còn vì cái lòng tham mà cái cuộc sống đưa đến cái vấn đề giết con người đó, thì chắc chắn những cái con người đó là địa ngục đang chờ. Nếu trong cuộc sống có lỡ đã từng sát sinh hại vật thì phải sám hối. Mà đạo Phật tuyệt vời một cái đó là khi biết đó là tội mà sám hối thì coi như hết tội. Nếu mà sám hối mà không tái phạm thì coi như hết tội. Đó, nó tuyệt vời như vậy. Chứ không phải là mình bị tạo cái tội đó rồi mình sẽ khổ cho đến già đến chết rồi mang cái tội đó trên thân thể trong cái kiếp sống mình đó mãi đâu. Mình biết sám hối, ăn năn, không tái phạm thì coi như điều đó là chấm dứt, coi như hết tội. Cái quả báo đó cũng có phải trả. Đó, cũng có phải trả cái quả báo đó. Nhưng mà cái tội lỗi nó sẽ không theo chúng ta. Thứ nhất, sự nhắc lại là không giết, không hại vật. Mà người vật mình không giết thì tất nhiên con người mình nó có nhiều cái phúc đức lắm. Đã không giết còn giúp đỡ nữa, còn là hỗ trợ nữa, còn cứu mạng nữa, thì dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Điều đầu tiên là sát sinh hại vật, vi phạm càng nhiều thì càng khó khăn và càng đau khổ. Cho nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói, ta chưa thấy ai an lạc hạnh phúc nếu sống bằng nghề giết hại sinh mạng chúng sinh. Chính vì vậy mà có nhiều người nghe sư giảng pháp, họ đang làm nghề đồ tể, họ đã chuyển nghiệp. Họ nghe các thầy, các sư giảng, mặc dù là họ đang rất là gì làm ra tiền, nhưng mà họ vẫn biết lo sợ cho một cái tương lai không có được an lành, cho nên chuyển nghiệp. Việc thứ hai, nóng giận cáu kỉnh nhiều làm giảm phước. Thứ ba, bất hiếu với cha mẹ, với các bậc thầy, các bậc trưởng thượng làm giảm phước. Thứ tư, hay nói chuyện thị phi làm giảm phước. Thứ năm, tham dâm háo sắc làm giảm phước. Thứ bảy, khen mình chê người làm giảm phước. Thứ tám, hay nói xấu keo kiệt bọn sẻ làm giảm phước. 8 điều đó, vấp cái này không vấp cái kia, nhưng mà cứ vi phạm vào những điều đó thì nếu phúc báo mình có tạo dựng từ kiếp sống trước, ông bà cha mẹ có để phúc đức lại cho mình, mà mình cứ vi phạm những điều này thì dần dần mình sẽ là tiêu tan các phước. Cho nên Theo quy luật nhân quả, nhà Phật dạy chúng ta cái điều thứ nhất không sát sinh thì chúng ta đã ai mà đã quy tam bảo có pháp nhân rồi là phải giữ cái giới đầu tiên là không sát sinh. Phải giữ cái giới đó. Cái giới đầu tiên rất quan trọng, vì nếu mà mình làm việc này đó, tức là đánh mất cái tâm từ. Mà trong cuộc sống chúng ta, một người đệ tử Phật mà không có từ tâm thì không phải là đệ tử Phật. Đạo Phật trở thành tôn giáo của nhân loại đó. Mà như Einstein nói, cái thế kỷ hiện đại văn minh thì cái tôn giáo có thể đáp ứng cho nhu cầu của nhân loại đó là chỉ đạo Phật thôi. Thì chính ông là một nhà bác học lỗi lạc mà lại ăn chay trường. Bởi vì ông biết là khi chúng ta ăn, chúng ta uống, nói năng và làm việc đó đều là tạo một cái nhân, cái nhân xấu hoặc tốt trong cuộc đời. Cho nên sư nhắc lại, chúng ta sống ở cái đất nước này không tự tay giết, nhưng nếu chúng ta sử dụng thịt chúng sanh như một cái thứ thức ăn không thể thiếu thì chúng ta cũng phải để điều tiên giảm lại. Đó, tự nghĩ vật dưỡng nhân, với tư tưởng con vật sinh ra để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của con người, và do vậy việc cướp đi mạng sống là chuyện bình thường. Đừng nghĩ như vậy, bởi vì Đức Phật ra đời để nói lên một cái công lý: sát sanh phải thường mạng, chẳng hơn kém gì. Cho nên phải giữ cái niệm từ bi, thương loài vật như chính bản thân ta. Mà những cái đất nước này là các vị thấy họ giàu không? Bởi vì là cái tâm từ họ rất lớn, họ rất tốt bụng, cho nên họ giàu. Còn người đã keo kiệt, bỏ sẻn, gian tham, gom góp cho mình, các vị thấy không? Thì lại khổ đâu. Thế con người càng rộng rãi, càng tốt bụng, càng công bằng thì người ta lại rất là giàu có. Tại vì là do nhân quả, chứ không phải do người ta khôn quá mà người ta giàu đâu. Mà người ta tốt quá nên người ta giàu. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên đối với nhà Phật, nếu con người ta cứ sát sinh và ăn quá nhiều thịt thì gây ra nhiều bệnh tật chứ không phải là khỏe. Bởi vì khoa học đã nhận ra thực phẩm thịt là một loại thực phẩm trúng độc mang tính chậm. Nó không phải như uống thuốc độc vào mà chết ngay, mà nó chậm. Bởi vì sao? Xuất xứ các loài thịt là phải giết, mà động vật lúc giết đều luôn sợ hãi đó. Nên khi mà sợ hãi thì nó tiết ra một loại độc tố đó. Thì cái độc tố đó nó truyền trong mạch máu vi tế của con vật, và nó vào trong thịt, và tất cả những điều đó nó xuất ra trên cái da, trên cái cơ thể con vật. Thì mình ăn vào nó tích trữ cái chất độc, cái từ từ gọi là trúng độc mang tính chậm. Cho nên quý Phật tử cũng thấy là bây giờ cái người Tây mà về Việt Nam người tiêm cái cách tiện chay, người ta ăn rất nhiều. Tiện chay mở ra không chỉ là cái nhu cầu của Phật giáo, mà rất nhiều tiệm chay mở ra để đáp ứng cái nhu cầu du lịch của người Tây. Họ sợ thịt không bảo đảm, thịt đã có những cái chất ướp, nó 4-5 ngày vẫn đỏ tươi, thịt có những chất độc, thịt nuôi bằng cái chất thúc cho mau lớn. Cho nên họ sợ và họ đi vào trong những cái tiệm hàng quán mà bằng cái thức ăn chay. Như vậy là nếu mà quả là thịt là tốt thì chắc chắn là con người ta không nghĩ đến vấn đề là ăn thực vật. Nhưng mà sư muốn nói vấn đề lấy cái sinh mạng, nhân quả báo ứng nó vẫn có. Trong cuộc đời của Đức Phật, khi mà vua Tỳ Lưu Ly mang đại binh đánh nước Ca Tỳ La Vệ, Ca Tỳ La Vệ là quê hương của Đức Phật, thì vua Tỳ Lưu Ly đã đem quân đánh. Đức Phật đích thân từng gặp vua Tỳ Lưu Ly thỉnh cầu giải quyết hòa bình. Tức là Ngài biết có chiến tranh là có chết, có đau khổ. Chứ Đức Phật gặp Tỳ Lưu Ly mới là thương thuyết hòa bình. Nhưng mà không thật. Cuộc hòa đàm lần thứ nhất, Tỳ Lưu Ly rút quân về. Lần thứ hai rút quân về. Và lần thứ ba là Tỳ Lưu Ly đóng chứ không rút nữa. Chứ không phải Đức Phật muốn làm gì là cũng được. Có những cái vấn đề Phật không thể làm được, không phải việc gì Phật cũng làm được. Đó, nếu đã là vấn đề nhân quả rồi, đến ngày đến giờ rồi, thì cũng không có Phật có xuống đây không cứu chúng ta được đâu. Đó. Cho nên đó là những cuộc hòa đàm không thành, Phật bảo dòng họ Thích Ca hãy phòng thủ tự vệ, không nên chống trả làm gì. Đó là câu chuyện của nhân quả. Và quân đội vua Tỳ Lưu Ly chiến thành, chém giết rất là nhiều. Lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật gọi là thần thông đệ nhất, thấy là người ta giết dân chúng dòng họ Thích như vậy, cho nên Mục Kiền Liên mới là gì? Mới dùng thần thông cứu 500 người dòng họ Thích Ca. Mà vì ông có thần thông mà, ông biến 500 người thành là bé bằng con kiến, ông nhốt hết vào cái bát. Ông dùng thần thông ông biến 500 người thành con nhúng rồi, ông cho cái bát bậy lại để ông cứu. Đó. Nhưng mà các vị biết là đưa lên cung trời, đem cái bát lên cung trời để tị nạn cho 500 người đấy. Nhưng mà đến hết 900 thì bắt đầu mới là mang cái bát xuống, mở bát ra và bắt đầu mới là trả cho 500 người đó là gì? Trở lại con người bình thường. Ông cứu được 500 người, các vị nghe kịp không? Nhưng mà khi mở bát ra thì 500 người trở thành một bát máu. Như là tôn giả Mục Kiền Liên cũng bo tay thôi. Thần thông không có cứu được đâu, đã chết. Nghĩa là diệu dược nan y, bất cứu tử bệnh. Đến số chết rồi thì có thuốc trên trời xuống cũng không cứu được. Mà mình còn cái sức mạng để sống thì có khi một liều thuốc đơn giản vẫn sống được. Cho nên Mục Kiền Liên không cứu được đấy. Con dùng thần thông, con cứu 500 người dòng họ Thích, là dòng họ của Đức Phật, mà khi mở bát ra là một cái bát máu, con không cứu được là vì sao? Đức Phật mới nói vào kiếp quá khứ xa xưa, một thôn trang đó là sống gần một cái hồ cá rất là lớn. Vào một ngày lễ, mọi người trong thôn kéo cá lên để ăn thịt, và trong đó có một con cá lớn, con cá to nhất cũng bị đem kéo lên để ăn thịt. Ở Việt Nam mấy cái vùng biển gọi là cá ông ấy, đó thì ta thờ, người ta lễ lại, người ta nghĩ rằng cái biển nó bình an là nhờ mấy ông cá này. Nhưng mà cái thôn này lôi ông lên ăn thịt luôn. Đó. Thì lúc đó một cái đứa bé nó không ăn, nó chỉ dùng một cái cây gậy nó gõ vào đầu con cá to đó mấy cái thôi, chứ thấy con cá quá to như vậy mà không ăn thịt. Còn mọi người thì gì? Lấy dao xẻ thịt ra và chia nhau đem về để ăn thịt con cá đó. Và Đức Phật nói trong vòng nhân quả luân hồi, con cá lớn đời trước chính là vua Tỳ Lưu Ly bây giờ đó. Còn nó các con cá nhỏ là quân đội của vua Lưu Ly, và những người trong cái thôn trang này là dòng họ Thích Ca, đem nó ra xẻ thịt. Thì bây giờ quân đội của Tỳ Lưu Ly quay trở lại để giết hẳn. Đó gọi là nhân quả rất công bằng. Còn cái cậu bé mà không ăn thịt mà gõ đầu con cá ba cái chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Cho nên Đức Phật nói vì ta không ăn cá nên ta không bị giết, nhưng có từng gõ đầu con cá ba cái nên bây giờ cái kiếp sống này ta từng có bị đau đầu ba ngày. Tức là cái gì, nhân quả nó hiện một cách đầy đủ và công bằng. Sư nói như vậy thì những nỗi khổ hay niềm đau trong cuộc đời cũng là do nhân quả của chính chúng ta, chứ không đi đâu hết. Câu chuyện đó gọi là nhân quả báo ứng, tự làm tự chịu, người khác không thay thế được. Cho đến Đức Phật, một bậc đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không cứu được dòng họ của mình. Như vậy là mình đừng nghĩ là cái chuyện mình cầu xin thì sẽ thành tựu nếu mình không có gia cái công đức của mình. Cái gì nó cũng phải từ công đức của mình, và sự cầu nguyện là một phần. Mình không phủ nhận sức mạnh của sự cầu nguyện có, nhưng chính cái nỗ lực tự thân của chúng ta nó quyết định 80%, còn cầu nguyện là 20%. Chứ không ai mà làm ác rồi ngồi cầu mà tai qua nạn khỏi được. Đó. Thì như vậy sư kể câu chuyện này để cho chúng ta thấy rõ hậu quả của cái vấn đề sát sanh. Mạng chung của con người nó cũng sẽ có những cái quả báo tương ứng. Ví dụ như là có những con người chết nhá, mà sủa vang như con chó, đập đầu vào tường, trợn mắt thét gào, vân vân, là cái quả báo khi họ sống họ đã dùng vũ khí sức mạnh để giết các loài vật, và nó quy vào cái thân mạng con người của các bệnh tật hay lúc chết. Một người có thói quen sát sanh và tư tưởng sát sanh khiến con người ta không có lòng từ, không có sự cảm thông. Mặc dù ôi giết con vật thôi chứ ông ấy tốt bụng lắm, dù gì đi chăng nữa thì cũng là mất dần đi lòng từ, và do vậy mất đi phước báo đưa đến là chết yểu nè, thiệt mạng nè, và nhiều cái vấn đề khổ đau trong cuộc đời. Cho nên trong kinh dạy dung thứ kẻ khác như dung thứ chính mình. Vì vậy chớ giết, chớ bảo giết, chớ đánh, chớ bảo đánh. Tức là đạo Phật là một tôn giáo bất hại, để mà nói lên cái tâm từ bi. Nhân đây sư nói luôn, vấn đề phá thai cũng là một vấn đề, nói đến cái vấn đề sát sinh. Mình phạm cái điều này phải sám hối, không tái phạm. Vẫn là giết một sinh mạng chuẩn bị chào đời, mà hơn nữa là một con người. Bây giờ là cái vấn đề nạn phá thai ở đất nước ta đến hồi báo động, bởi vì con người mình không có ý thức rằng là mình đang giết. Một năm có đến 2-3 triệu ca phá thai chính thức, thì đây là cái nguyên nhân trực tiếp giết hại. Đó, làm cho cái đạo đức con người cũng phải xuống cấp, và làm cho xã hội nó biến động khổ đau. Có nhiều gia đình không có hạnh phúc, sự làm ăn thất bại, con cái bất hiếu hỗn loạn, một phần là có những cái thai nhi bị giết. Đó, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái vấn đề giết sát thai nhi cũng là một vấn đề giết hại sinh mạng. Đó, nếu chúng ta không sám hối, ăn năn chừa bỏ, thì trong cuộc sống của chúng ta cũng còn nhiều cái thứ nan giải, không có lối thoát. Đó, không lý giải được. Tại vì nói xong cái chuyện sát sân rồi, thì cái chuyện thứ hai làm cho mình tổ dạng công đức, đó là sân hận. Con người hay bực tức, hay cáu kỉnh thì con người đã mất phước. Đó, thì không biết ở đây ai có tính nóng, tính sân, tính hay cáu kỉnh, bực bội, căng nhăn và nói những lời tổn thương đến người khác. Đó, thì khi mà không biết tu là mình hay phạm. Và cái lời nói đó thì nó không mất tiền mua, mà nó cũng không có động chạm gì, nó chỉ lời nói thôi. Nhưng nó lại một nguyên nhân đưa đến sự mất phúc đức của chúng ta. Cho nên những người nào hoan hỷ, dễ thương, không nóng giận, dễ tha thứ, người đó phước báo rất lớn. Thì ở đây ai là người dễ thương, ít nóng giận, chịu đựng, tha thứ, bao dung, thì xin một tràng pháo tay chúc mừng. Chúng ta thấy rằng cái sự bực bội như một luồng gió đi qua. Đó, mình cảm thấy nóng một chút, mất sáng suốt một chút thôi, bực bội một chút thôi, đối với bạn bè, con cái, rồi mình làm việc chung với nhau, mình cũng nóng giận với nhau, thậm chí đối với cha mẹ. Nghĩa là đối với người càng thân thì mình càng dễ tỏ ra bực bội, và nó bùng lên trở thành một cơn giận rất khủng khiếp. Và sư muốn nói người nào có cái thói quen này là làm tổn giảm công đức rất lớn. Thì trong những cái đạo tràng các bạn trẻ, các bạn thành thật lắm, hỏi đây ai nóng giận thì như giơ tay hết 99%. Thế cái đó là trở thành một cái bực, mà nếu mình không tu, không sửa thì nó đốt công đức chúng ta. Một niệm sân đốt hết một rừng công đức. Cho nên mình cứ nói là mình làm cái này, làm cái kia, tôi xây dựng đạo tràng, tôi giúp đỡ chỗ này, chỗ kia, tôi kinh kệ, đủ thứ hết. Nhưng mà nóng giận thì đốt hết công đức, thưa các vị. Cho nên cái yếu tố mà con người ta giữ được phước báo là người ta bình tĩnh, người ta không mất phước. Còn ta làm rất nhiều mà ngày hôm nay còn thành một con số 0 là bởi vì là một sự nóng giận và nói những lời không đẹp, cho nên công đức không còn. Nhất niệm sân tâm khởi, bắt vạc chiếu môn khai. Chỉ cần một niệm sân khởi lên thôi là hàng trăm cái chiếu nạn sẽ xảy ra. Cho nên là cô Hồng Bác Liên đưa sư đến đây, cô bảo hồi chưa biết tu đó, chỉ cần là nếu ông xã nói một cái điều gì thì cô cũng nhẹ nhẫn được, nhưng động với cha mẹ là không chịu được. Nhưng khi biết tu rồi thì cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cô niệm Phật xong rồi thì tự nhiên ông xã cô cũng tự nhiên cái bên kia cũng ăn năn hối lỗi, tự nhiên hối lỗi. Còn nếu không thì là hai bên cùng chụp lên một cái ngọn lửa bùng cháy. Đó. Vì vậy cái giận dữ cau có thường xuyên nổi giận thì đó là một cái điều làm mất phước rất lớn, và chúng ta cố gắng tu sửa cái điều này. Có một cô gái có tính tình rất cau có, thường xuyên nổi giận, vì những việc nhỏ nhặt cũng nổi giận. Mỗi khi tức giận thì dùng lời lẽ đỏ ác. Sau khi giận xong thì cô bảo gì? Khẩu xà tâm Phật. Tôi nóng như vậy là tôi tốt hơn các vị. Các vị không nóng mà các vị hiểu độc vân vân. Cô nói cô binh vực cho cái lời lẽ ác độc của cô á, nhưng mà cô làm tổn thương nhiều người à. Cho nên người ta mới nói rằng nếu mà cô cứ tiếp tục như vậy thì đó, không ai dám lấy cô á. Cô ăn nói độc ác quá mà cô hung dữ quá, cho nên là cô biết khuyết điểm của mình, cô mới là quyết định là phải có cách để chữa căn bệnh này. Thì một hôm có người nói với cô rằng ở đây chùa đã có một vị thầy, sao không đến thầy đó xin lời chỉ dạy, biết đâu thầy dạy cho cô một cách chữa cái bệnh nóng giận à, độc ác lời lẽ của cô. Cô ta thấy có lý, tham vấn vị thầy. Cô ta thổ lộ tâm trạng một cách thành khẩn rằng cô ta không muốn mình trở thành một cái con người nóng như lửa. Thì cuối cùng là vị thầy không nói gì hết nào, cho vào trong một cái phòng và khóa cửa lại, coi như cô bị nhốt ở trong đó. Cô đến đây để muốn nghe thầy dạy cái gì đó, nhưng không ngờ nhốt vào trong phòng, phòng vừa lặng vừa tối đó. Trên cô ta bắt đầu là hét lên, và cũng như ngày thường đua những lời nhục mạ độc ác và chửi ông thầy không còn gì hết. Đập tay đi đập vào cửa rong rong rong, tức là cái lửa cô bùng lên và mà cô la hét ở trong cái phòng đấy. Cho cô hét kiểu nào hét, ông thầy vẫn ngồi yên, không mở cửa, cứ để vậy. Khi không còn chịu đựng được nữa thì cô ta bắt đầu là không la hét nữa. Thầy ơi thầy, thầy thả con ra à, tại vì hét thấy không có ích lợi gì thì bắt đầu năn nỉ ông thầy à. Thầy cũng không nói gì hết. Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng cũng là không còn tiếng la hét nói năng nữa, bên trong im lặng. Lúc đó ông thầy mới lên tiếng, cô có còn giận nữa không? Thì cô gái lúc đó thà là ông đừng nói, ông hỏi là bắt đầu cô nổi lên, lửa cháy lên lại. Sao lại không? À tôi nghe người ta vào đây để tìm thầy, ai ngờ thầy nhốt tôi vào cái nơi quỷ quái này. Bắt đầu chửi ông thầy trở lại. Nó nào? Nó đã bắt đầu chửi với ông thầy. Thì ông thầy mới nói, kể cả chính cô còn không chịu buông tha cho chính cô thì làm sao cô có thể tha thứ cho ai? Tại vì la hét chửi bới và đọc là hành hạ chính mình, mà cô không tha cho cô mà thì làm sao cô tha cho ai? Đó. Sau một lúc thiền sư lại nói, cô còn giận không? Cô mới hết giận rồi. À, tại sao cô lại hết giận? Tôi giận có ích gì? Ông nhốt tôi trong cái phòng này lặng lẽo thì tôi giận ông có ích gì? Thì cái giọng nói nó vẫn là cái giọng rất là giận, phải không nào? Thiền sư mới rất lo lắng, cô cứ xử sự kiểu này thì thật đáng sợ. Cô đã đè nén cơn tức giận của mình, khi bộc phát thì càng lúc càng mãnh liệt. Cách nào đi nữa thì cô cũng đang dùng lửa tự đốt cháy lấy cô. Đây là ai giận bao nhiêu là biết rằng mình đang đốt cháy chính mình, chứ không phải là đốt cháy đối phương. Thiền sư lần thứ ba, lần thứ tư, thiền sư nói cái gốc tức giận của cô rất lớn, cô cần phải đi ra khỏi cái gốc tức giận này. Một hồi lâu sau thì cái cô gái đó tự hỏi thiền sư rằng, bạch thầy, ngài có thể cho con biết tức giận là cái gì vậy? Đó, ở trong mỗi chúng ta đều mang cái hạt giống đó lớn lắm. Còn ai cái người dễ khoan dung, dễ tha thứ đó, thì nhìn cái người tức giận rất là tội nghiệp. Còn cái người mang cái hạt giống đó thì cảm thấy cái chuyện la hét tức tối là chuyện bình thường. Và sư muốn nói những ai mang cái tánh đó là phúc đức của các vị hao mòn rất là nhiều. Thầy khi nghe cô nói như vậy, thầy không trả lời, thầy cầm một cái ly nước như thế này, nghe chưa? Đó, rồi thầy mở cửa ra, thầy mới là đổ nước xuống đất. Không trả lời mà đổ cái ly nước xuống đất. Lúc này thì tự nhiên cô ta cũng thông minh, là cái người mà nóng giận đó là cái người thông minh đó nha. Nhưng mà không có làm chủ được các cái giác quan, cái trạng thái của mình. Cho nên khi thấy ông thầy đổ nước như vậy thì cô hiểu rằng hãy để cho cái tâm địa của mình trống đi, Mình đừng mang, đừng vác, đừng trách, đừng hờn, thì tự nhiên nó nhẹ. Còn mình thấy cái chuyện đó nó to chừng nào thì tự mình khổ chừng đó. Mình thấy nó nhỏ lại thì nó nhỏ lại. Mà ông thầy đổ hết nước là ông thầy để cái tâm không. Ông không mang cái gì hết. Lấy đâu mà có giận, có hờn. Vạn pháp đó là không. Tự mình bảo mình nóng giận, tự mình bảo là cái tấm tôi như thế, tự mình mang vác cái thứ đó vô người. Chứ mình trút nó ra thì nó sẽ hết. Cho nên mình có thể chữa được cái nóng giận của mình, mình bỏ đổ nó đi, trút nó ra. Các vị đồng ý không ạ? Như vậy trong lòng mình đừng có giữ cái gì hết thì không có giận. Tự mình mang vác, tự mình là buồn lòng, tức giận thì tự mình khổ đau lấy. Đó. Cho nên Đại sư Ấn Quang cũng có khuyên người phụ nữ đó, không hay tức giận con cháu sẽ sống thọ hơn. Người phụ nữ hay giận, giận chồng, giận con thì sinh con khó nuôi, và người phụ nữ đó lại tổn thọ. Tức là cái hại nhất cho người phụ nữ hay giận là sinh con thì đứa con nó khó nuôi, là bởi vì sao? Bởi vì khi mang thai cũng hay nóng giận, cáu kỉnh, thì nó cũng truyền vào trong cái tánh tình của đứa con. Cho nên cái giáo dục thai giáo nhà Phật là cái người phụ nữ mang thai là hay niệm Phật, hay tụng kinh cho người nó nhẹ nhàng, thư thái. Còn không một cứ bức rứt, bực bội, giận chồng thì cái đứa con sanh ra khó nuôi, rồi cái người phụ nữ đó cũng là không có sống thọ. Giận dữ lên là lửa thiêu rừng công, công đức. Thậm chí oán giận một lần thì tiêu tan phúc đức tích lũy trong 10 kiếp. Cho nên nghe vậy đừng có nóng giận đối với nhau, đối với cha mẹ, đối với vợ chồng, bạn bè, anh em. Khi nghĩ rằng là mình hạ cơn tức giận nhưng mà phúc đức của mình là bị giảm thiểu đi, mất mát đi. Vậy là hai điều rồi. Đức Phật ví sân hận tức giận như cục than ngầm, nó ngầm ngầm nó cháy hết. Rồi có trường hợp Đức Phật so sánh cơn giận như đám mây. Đó, trời trong sáng là mây, nó che qua cái tối hù hết. Thì là khi con người giận lên là con người vô minh, tâm tối, con người sẽ làm rất là nhiều thứ sai lầm. Đó, cho nên là mình cứ nhớ cái giận là mất công đức, cái giận là vô minh như đám mây. Trong Duy Thức Học nói sân giận là một trong sáu căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Thì cái tham với cái sân đó là những cái đứng đầu trong các cái tùy phiền não của con người. Cho nên mình nói mình có phúc đức mà mình hay giận hờn quá thì cũng coi như là không có phúc đức. Điều thứ ba đó, nếu như vậy thì làm sao để chúng ta chuyển hóa? Một là hãy nhớ cái hình ảnh đổ ly nước. Thiền sư ta không nói nhiều, không có nói cảm đổ như sư vậy. Đó, nó sao con hay giận quá, đổ cái ly nước. Nhưng mà trước khi đổ nhốt cho một buổi luôn, đúng không ạ? Còn giờ mình trị cơn giận nhốt mình vô hết, mình đánh nhau quá. Đó, cho nên mình nhớ cái này là đổ cái ly nước xuống và mình trút cơn giận ra. Tại vì giận nó tự hại mình, tự mất phúc đức của mình, cho trút đi, thế thôi. Muốn hét, muốn la gì đi chăng nữa thì mình đang đốt công đức của mình. Thứ hai là phải có chánh niệm. Đó, trong cái nhà thiền đó, thì người ta dùng cái chánh niệm để biết tham đang khởi lên, sân đang khởi lên, si đang khởi lên, mình biết. Dù sư đang giảng vậy, sư nghe trong lòng sư vui vẻ, sư biết. Nhưng mà nếu có một cái vị nào nói chuyện ồn ào, cái sư nghe trong lòng sư bực lên, sư phải biết là tôi đang bực. Nhưng có người không biết là mình đang gì hết đó. Mình muốn là mình nói, mình muốn là mình la, là vì mình không có chánh niệm, mình không biết mình đang là ai, mình đang làm gì. Còn con người biết mình thì mới sửa được mình. Thứ hai là các vị tập cái quán niệm hơi thở. Khi bắt đầu tức giận lên rồi thì các vị hít sâu, thở chậm, đều đều, êm nhẹ, tập trung vào hơi thở. Đừng làm mất công đức, đừng nóng giận. Hít vào, thở ra, hít vào, nó đi qua. Nó sẽ đi qua và đối phương bên kia tự nhiên cảm nhận được. Đó, nó sẽ chuyển hóa cái từ trường của chúng ta. Nếu mà sư nói cái lời của sư vui vẻ mà trong lòng sư đang tức giận, các vị biết, dù cho sư nói cái gì đi chăng nữa mà trong lòng sư không phải là từ tâm, hoan hỷ tâm, an lạc tâm, các vị sẽ đón nhận được. Tại cái đó nó vô hình, rất là nhạy. Tâm làm chủ các pháp mà. Đó, cho nên chúng ta hãy để cho tâm của chúng ta nhẹ nhàng, êm, thanh tịnh, Và trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy rằng người nào làm chủ được tâm không sân hận thì được rất là nhiều cái công đức. Đó, giấc ngủ bình an, tâm thường từ bi, có Phật. Ai ít sân hận là trong tâm lúc nào cũng có Phật, không đợi đến chùa ha. À, rồi là thân tướng được trang nghiêm, rồi mình nói ra mọi người quý hóa, tôn kính, tin tưởng mình. Đó, rồi khi chết là sanh thiên. Cái người ít nhẫn, ít có giận dữ là không có bị vào các cái đường địa ngục ngạ quỷ mà sanh thiên. Đó, cho nên hành giả nào mà hóa giải được cái sự sân hận, đó là công đức rất lớn. Rồi đó là hai điều. Điều thứ ba, đó là con người mất phước đức khi con người ít có nghĩ đến việc làm thiện, ích kỷ, keo kiệt, thì con người nó sống như vậy nhưng mà phúc đức cũng mất, không tăng phúc đức. Con người có bằng cái câu nói không thôi, à ví dụ người này họ làm việc phước, mình không làm được, mình hoan hỷ, mình tán thán, mình được phước. Người ta làm phước, mình không làm được, mình ngăn cản, mình mất phước. Cũng chỉ câu nói thôi. Mình mở cái tấm lòng ra, mình thấy tưởng là mất, nhưng nó vào. Đó, tại vì trong nhà Phật là dạy chúng ta không phải cái thế giới vật chất này đâu, mà có một cái thế giới không hình tướng, nó lại quyết định đời sống của chúng ta. Đó là phúc đức hay là tội, tội lỗi của mình. Cho nên nếu chúng ta sống mà quá sức ích kỷ và keo kiệt thì giống như một cái gã keo kiệt, mỗi ngày đều là đào vàng lên và đếm có bao nhiêu thỏi đó, còn đủ không, rồi lấp lại. Và đó là niềm vui của cái ông keo kiệt này. Rồi ngày nào cũng đi ra không làm việc đó thì ăn trộm nó phải để ý chứ. Cho nên một đêm kia nó đào hết cái hũ đó, nó lấy hết có bao nhiêu 20 mấy cái thỏi vàng, lấy sạch. Ngày hôm sau ông ta lại đào lên để đem 20 mấy thỏi vàng ra đếm và ngắm. Đó là niềm vui của ông mà. Thì không còn gì hết. Thì ông gần như là muốn chết. Đó. Thì một người đi ngang qua hỏi có chuyện gì vậy? Bảo vàng của tôi ơi, mất hết rồi, vàng của tôi mất hết rồi. Đó. Thì càng khóc càng điên dại. Thì vàng của ông ơi, ông để chỗ nào? Ở trong cái hố này đây này. À, sao lại và để vàng ở đây? À, sao ông không để trong nhà để mỗi lần đi bán hay gì có dễ dàng hơn không? Thì cái ông keo kiệt nói, cái gì? Bán à? Đi mua đồ à? Làm sao có chuyện đó? Tôi không bao giờ đốt tới cái của cải này. Đó là của cải của tôi, dòng họ tôi, con cái tôi. Làm sao có chuyện đụng đến nó được? Cái người khách đó đó mới lấy một cục đá bỏ vào cái lỗ. Nếu như thế thì đây cục đá này, ông lấp lại đi. Cái cục vàng của ông cũng giống như cục đá này thôi, nó là vô dụng. Đó là phải nói cái câu chuyện đó để nói lên cái con người ấy, nắm giữ của cải mà không biết nó thành một cái điều ý nghĩa trong cuộc sống. Mình tưởng là vui, nhưng mà con người không đủ phúc đức thì Đức Phật nói của cải nó đi theo những con đường, ví dụ như là phá sản, nước cuốn trôi, lửa cháy, chiến tranh, rồi con phá hư nát, xung vào công quỹ, vân vân. Có nhiều con đường để của cải ra đi. Đó. Cho nên giữ của cải không gì hơn, đó là làm các cái việc công đức. Thì cái công đức như thế nào tùy mình quyết định, cái việc công đức, cái việc phúc của mình. Nhưng cái số việc đó làm cho số đông thì cái phước đức nó tăng rất là lớn. Mình lo lắng cho cha mẹ anh em cũng là phúc đức. Vì được phục vụ cho thân bằng quyến thuộc là một phúc đức trong cuộc đời. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng số tiền để mà lo cho một cái công việc lớn, nó có ích lợi, thiết thực, thì cái phước đó càng lớn hơn cho gia đình mình hôm nay và trong những kiếp sống mai sau. Đó, đó là cái điều mà nhân quả trong cuộc đời là như thế. Thì đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư, làm cho con người ta mất phúc là bất hiếu. Thì cái đấy không cần phải nói nhiều, các vị tự biết bất hiếu là như thế nào, có hiếu là ra sao. Đó. Cho nên cái con người sống có âm có nghĩa thì không cần phải nói đến cái chuyện bất hiếu đâu. Đó. Thứ năm là thị phi, ghen ghét với người khác. Đó. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta gặp người nghịch cảnh mà không oán trời trách đất thì nhất định có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Tức là không có nói thị phi, gặp chuyện nghịch cảnh mà không oán trách, mình bình thản thì con người nó có phúc, phúc đức, con cháu thịnh vượng. Nhưng mà cuộc đời mình á, mà như ý là mình vui vẻ, mà trái ý là chắc chắn mình sẽ thất vọng, mình sẽ thị phi. Đó là cái phản xạ của mình là như vậy. À, cái thứ sáu là khoe khoang, khoa trương bản thân, cũng là mất phước. Cái thứ bảy, tham dâm háo sắc là mất phước. Cái thứ tám là nói xấu, nói những điều không đúng về người khác, làm cho mất phước. Đó. Như vậy, cái phạm khẩu nghiệp có nhiều cách, nhưng mà con người ta có một cái bệnh là bệnh nói xấu nhau. Có khi nói xấu một vị thầy, à, nói để làm quà thôi, coi như không có cái gì để nói. Cho nên gặp nhau có kiếm cái chuyện gì nói để cho nó hào hứng lên, nó ghê gớm, kịch tính lên, nó bịa đặt ra. Và điều đó mất phước rất là lớn. Mình chỉ nói lời chân thật, mà tốt nhất là im lặng. Và làm được cái gì thì làm, cái điều đó phúc bỏ trong túi mình chắc chắn hơn. Mình không nên là gì, nói những cái điều chỉ để làm quà cho nhau, mà cuối cùng là mất phúc đức của mình. Một cuộc khảo sát gần đây của sinh viên Đại học Luật Hà Nội cho biết, trong 100 người tham gia khảo sát, thì nếu bị người khác nói xấu thì đáp án được trở lại là 65% chọn cách nói xấu trở lại, chứ không có ai tha hết. À, nếu mà bị là sẽ làm lại, nói xấu sau lưng, hoặc là những mục đích vu khống, bóp méo hình ảnh vân vân để mà thỏa mãn cái sự tức giận của mình. À, cho nên nếu chúng ta thường xuyên sử dụng cái cách nói kẻ khác, mà không nói những điều tốt, mà chỉ nói những điều xấu, vì ganh tị, vì ghét, vì thù hận, vì một cái lý do gì đó, thì chúng ta mất phước rất là lớn. Cho nên tại sao lời nói không mất tiền mua, chúng ta không nói những điều tốt đẹp? Ví dụ chúng ta vận động cho nhau là ủng hộ tinh thần cho nhau, xét vấn cho nhau, đóng góp công đức để mà mình hoàn thiện cái ngôi chùa này. Tại vì nếu mà mình là cái người được đầu tiên đặt chân đến đây, những cái viên gạch đầu tiên để xây dựng một cái ngôi tam bảo, thì đó là phước báo của mình. Cũng như các em mà về tu với sư từ cái thời mà chùa chưa có gì hết, thầy trò ngủ trên nền đất rồi che mấy cái tấm lá đó. Với những cái em mà bây giờ nó về mà chùa xong rồi đó, thì tất nhiên cái em nó khổ sở với mình, nó phải có công đức lớn hơn. Các bạn về sau này tu hằng lâu nó xong hết rồi thì chỉ vào để mà tu thôi, thì lại phải là trả các cái món nợ theo cách khác. Những người chịu đựng cực khổ, gian nan, hy sinh, thì cái phước báo sẽ đến với chúng ta bằng những cái con đường rất là hiển hiện rõ ràng. Cho nên khi mình có nhân duyên đến một cái nơi mới, và mình là những người đặt viên đá đầu tiên như quý vị trong cái đạo tràng này, sư xin nói với các vị là sư xin chúc mừng. Một viên gạch của các vị trong lúc này nó sẽ giá trị gấp trăm lần khi vài năm sau ngôi chùa đã hoàn thiện. Tại cái gì ban đầu nó rất giá trị. Đó. Cho nên tại sao dùng cái lời của mình đặt ra những chuyện này chuyện kia, ném đá dấu tay, nói xấu, thêm bớt để làm món quà gặp nhau, gọi là bán bạn để làm quà. Cái bệnh đó nó quá nguy hiểm và nó mất phúc đức. Và ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển thì người ta lấy không gian internet đó, núp sau màn hình máy tính, rồi nhân danh công lý để sỉ nhục nói xấu kẻ khác. Mất phước đức lắm. Cuộc đời này hãy làm vui, làm hạnh phúc mọi người, đừng nói xấu. Nó là một trong những cách làm tiêu tai công đức của mình rất nhiều. Thay vào đó hãy nói lời lành, thay vào đó hãy làm lời lành, thay vào đó để làm cho cái cộng đồng chúng ta tốt đẹp, đơm hoa nảy lộc. Cho nên thời gian của chúng ta thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà cố gắng làm sao nói những điều căn bản nhất. Thì sư nói những cái điều căn bản và ngắn gọn như vậy, các vị có nắm được không ạ? Chúng ta không thể yêu cầu người khác mà tự ý thức bản thân. Khi mình không thay đổi được cái đối tượng kia là cái bản thân mình cứ tu lên. Hai vợ chồng mà cái người vợ quá quắt thì người chồng cứ tu đi, thì một ngày nào đó người vợ sẽ tu, sẽ quay đầu, hồi đầu. Còn người chồng mà không có biết tu tập đó, thì người vợ cứ tích cực mà tu nhân tích đức đi, rồi một lúc nào đó cái người chồng sẽ rất tốt, tốt đẹp. Cái gì cũng phải có cái sự là nỗ lực tu tập, chứ không nên ngồi mà kháng nhau, là ông tu đi, bà tu đi, nói qua nói lại không có kết quả. Mà mình phải làm, mình không nên nói xấu, mình không nên thị phi, mình không nên làm những điều vô ích. Suy nghĩ những cái điều rất đơn giản như vậy thôi, nhưng nó đem lại cho chúng ta nhiều kết quả tốt đẹp trong cuộc sống. Bởi vì mình không vì sự vô tình hay cố ý mà làm tiêu tan công đức của mình. Trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay, sư xin đọc lại mấy câu thơ của nhà thơ Bạch Tuệ. Nguyện không gây tạo lỗi lầm, nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương, từ bi khiêm hạ nhịn nhường, cõi lòng an tịnh giữa buồn lúc vui. Con xin dưới bóng Phật ngồi, đường tu vững tiến không lùi từ đây. Hương hoa trăng ngược gió bay, hương người đức hạnh biết quay trở về. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả để